Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay là ngày vui của Thiền viện Nhẫn Hòa. Mọi người hội tụ về đây tâm hướng thượng, không sao tránh khỏi sự nhớ nhung quê hương. Bây giờ chúng ta nhớ nhung đất nước nhỏ bé Việt Nam. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đóng góp một chuyện gì? Chúng ta đã có phương thức tu thiền tĩnh tâm. Lúc nào cũng phải cố gắng lo tu để cho óc sáng tâm minh. Đó là một của cải vô tận của xứ sở và mọi người sẽ đóng góp ở tương lai. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Mình biết thương mình nhưng họ mới thương người khác. Đừng mở cặp mắt phàm mà nhìn sự đau khổ đó rồi làm cho mình động luôn. Tại sao họ đau khổ? Tại sao họ thiếu thốn? Tại cái óc họ chưa có mở mà thôi. Chính chúng ta lâm vào cảnh đó cũng vậy đó thôi, không có làm gì hơn. Mà bây giờ chúng ta hiểu được một cái phương thức được khai triển khối óc từ cái khổ cực này tiến tới cái khổ cực kia, giải mở nó đi để nó trở về với sự chất chân thật của nó là thanh nhẹ vô sanh. Cho nên tất cả bạn tu ở đây khắp năm châu đã ngộ, đã gặp được tôi và ngộ pháp để hiền thành, để hành thiền, thì mới thấy rõ chính mình phải giải bỏ tất cả những sự trần trược trong nội tạng và nội tâm, thì thức hòa đồng mới mở. Lúc đó chúng ta về xứ sở, ta đem khí giới tình thương mà ban cho mọi người. Khi gần đâu đem sự bằng an cho họ, bằng an chỗ nào? Bằng an bằng một kỹ thuật thực hành. Chúng ta đã thực hành tự đạt. Ngày hôm nay tu bao nhiêu, có nhiều người tu mười mấy năm, ngày nay cũng thấy yên ổn chứ không có cái gì dây bận trong nội tâm. Tháo gỡ từ từ rồi nó sẽ hết. Thì chúng ta càng tu nữa càng thấy rõ hơn. Lúc đó chúng ta hiện diện trước đám đông người đau khổ, tâm ta vẫn ổn định. Vì đường khổ chúng ta đã qua thì chúng ta mới tới chỗ thanh nhẹ. Với cố gắng vun bồi sự thanh nhẹ, cho nên ngày đêm lo tu, phát triển tâm linh, phát triển một lãnh vực thanh tịnh và vô cùng không giới hạn. Đó là lúc đó mới thấy sự giàu mạnh của tâm thức của chúng ta là thanh tịnh. Từ bi là sức mạnh. Càng hướng thượng càng giải mở, đi về giải mở đi về cũng được trung đạo. Không có va biếu, không có theo bên mặt, chẳng theo bên trái, nhưng khai thác sự trung dung tiến hóa của chính mình thì mới có kết quả ở tương lai. Cho nên tất cả các bạn có duyên lành được ngộ tôi nhiều lần nơi đây, rồi bây giờ dịp này chúng ta nhìn nhau mà thức tâm, nhìn nhau mà nó tu học tiến triển và vun bồi cho khối óc càng ngày mạnh dạn hơn, thanh nhẹ hơn, rõ rệt hơn. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, không có mạnh là dây gỗ. Mạnh của chúng ta là thanh tịnh, xóa bỏ hận thù, yêu thương muôn loài vạn vật, không có trách bất cứ ai, trách chính mình. Có của mà không biết dùng, có đất không biết khai, có tâm không biết phát triển. Chúng ta càng ngày càng tu là các bạn, một thời thiền của các bạn là làm gì đây? Khai phá điền thổ trong cơ tạng và khối óc, mới trồng được cái giống tốt, thanh quan điển lành bạn chiếu cho các bạn mới trồng được cái giống tốt. Khai mở tâm linh, đó là phúc điền. Đó là nơi dừng chân khi mình rời khỏi thể xác này. thanh nhẹ vô cùng. Chứ đừng có lầm tưởng nhìn ngoại cảnh, cái này hay chạy theo, cái kia hay chạy theo, rốt cuộc mình cũng tự gạt mà thôi. Chính ý lực và nghiêm luật không giữ, ý lực không phát triển và nghiêm luật không giữ thì không có bao giờ có cái kết quả. Chúng ta có ý lực tu hành, chúng ta mới ngồi đây để khai triển đào sâu tâm đạo, chứ không phải ngồi đây giỡn chơi đi chụp hình, không có vụ đó. Chúng ta đang đào sâu tâm đạo ngày ngày đêm đêm như vậy mới phát triển tới vô cùng. Thế mỗi đêm không có bao nhiêu, 1-2 tiếng, 5-3 tiếng, nhưng mà gom lại 1 năm rất nhiều, nhiều hơn những người làm bất cứ những chuyện động loạn ở thế gian. Ồn ồn ào ào không đạt được cái gì hết, mà chúng ta tu trong thanh tịnh chúng ta thấy rõ sự kết quả. Và tâm thức vô sanh của chính chúng ta đang sống ở đâu đây? Sống ở trong sự uy hiếp của sanh lão bệnh tử đau khổ, mà chúng ta được vượt qua hết, nuôi dũng chí thân cao cởi mở vô sanh bất diệt. Đó là ý niệm của người tu vô vi và tự phát triển hạnh hy sinh đầy đủ. Có hy sinh mới có hạnh đức, có chịu tu mới biết thương yêu mình, thương yêu tất cả mọi người, thương yêu cứu thì cứu quyền thất tổ, chứ không có nghe mê loạn một tin gì để đi theo họ mà mình không tu. Chính mình phải tu, để theo họ không tu cũng chẳng ích gì. Họ có mơn trớn nói làm cái gì làm, cũng chính tôi phải làm. Tôi không làm tôi không bao giờ có. Ở xã hội công bằng này, các bạn thấy các bạn không làm các bạn chết đói. Phải làm, việc gì cũng phải làm cho có để sống. Thì bây giờ tâm linh của chúng ta phải thực hành thanh nhẹ mới có hưởng ở tương lai, mới có chỗ dừng chân vinh quang tốt đẹp, không bị giới hạn, hoàn toàn độc lập tự do. Các bạn hiện tại là độc lập tự do, tu thanh tịnh phát triển tới vô cùng, phải độc lập tự do không? Những lý luận của đời độc lập tự do, dành của, nhưng mà rốt cuộc đâu có tự do. Dành của mà ăn mất trật tự là tự hủy hoại mà thôi. Xâm chiếm đất đai họ ôm của cải rồi không biết xài, cũng tự giết mình, chôn sống mình mà thôi. Những cái gương trước mắt, hẳn nhất là người Việt Nam đã thấy. Ta của cải ta khổ cực làm bao nhiêu năm, họ vô kiểm kê lấy hết. Rốt cuộc những người kiểm kê đó, các bạn theo dõi họ đi đến đâu? Họ tự chôn sống tâm thức, hồn lẫn vía cũng mất luôn. Tai hại vô cùng, chuyển thắng thành bại. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta bây giờ thấy rõ là chúng ta phải ăn năn hối cải, sửa mình để tiến hóa. Không phải binh đạo nào, bỏ đạo nào mà chính ta chưa sửa, chưa khai sát. Chúng ta có một cảnh, một cõi vô cùng trong tâm thức, không biết, cứ hướng ngoại, muốn tìm cái thiên đàng của bên ngoài làm gì. Thiên đàng trong tâm, tập tự trong điển năng trong tâm mà không làm. Hướng ngoại để làm gì, đạt được cái gì? Càng ngày càng khổ. Chứ gần đây thiên cơ chuyển động khắp hoàn cầu, khắp hoàn vũ, chấn động chứ không có yên. Để con người tự thức, thấy con đường đi vô tận là chỗ nào, chính mình phải tự đi, không có nhờ một vị nào hết. Bây giờ chúng ta ngồi đây chút nữa hô tiếng lục, rồi ai đi giùm cho chính chúng ta? Chính chúng ta phải đi, không ai đi giùm cho chúng ta được đấy. Cho nên mình không tu là không mở, không hành là không tiến. Tu là phải hành, bỏ một kỳ công hành triển rồi nó mới êm lặng được. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng cho riêng mới gọi là thầm. Biển cho lặng chúng ngồi thanh tịnh, đâu đó nó êm ả, quân bình luồng điện thì óc nó sang ra. Lòng cho riêng mới gọi là thần. Thần thức của ta không còn bám theo cái thể xác nữa, ta xuất có thần thức ở bên ngoài thể xác mới gọi là thần, quyết định được sống nên ở hay đi cũng do mình mà thôi. Nhiều người tu không đến đâu là liều mạng, đổ thừa ông trời, đổ thừa ông Phật, nên là vô lý. Trời Phật đã cho chúng ta một bộ luật là thể xác này, phải giữ lấy trật tự để tiến qua, chứ không nhờ đỡ nữa. Cho nên hôm nay có duyên các bạn về đây cũng làm chuyện đại sự, không phải ít, dù ít người mà óc làm đại sự, muốn tu cho thánh tịnh, muốn trở về với chân lý là phải thực hiện sự thật, không nên gian dối với chính mình nữa, thì chúng ta mới thấy được giá trị của tự vi. Nếu còn gian dối với chính mình không bao giờ được, phải nắm sự thật để đi. Hết rồi, lãnh vực tự do là chúng ta phải sống trong trật tự tự do thì nó có mãi mãi. Tự do của phần hồn phát triển tới vô cùng thì nó đạt tới mãi mãi. Chúng ta quên cái luật trời mà ôm cái luật trời, lực đời tranh chấp, không giải quyết được một việc gì hết. Đời đụng nhau rồi ra luật, nhưng mà rốt cuộc rồi bảo vệ cái sự không hay thôi. Một cái hay trong nội thức nó không biết. Cho nên học gì học, làm gì làm, mà tu thì tự nhiên nó hiểu hết. Là vậy. Thanh tịnh nó hiểu hết, cơ năng đầy đủ, không thiếu một món gì. Mà nó khai mở ra, nhắm mắt nó hiểu hết. Không phải là người ngu. Cho nên ông Phật là ở thế gian, nhìn thấy ông Phật ngu không nói chuyện. Ngồi trong chùa mà cũng ông Phật bằng giấy, không có nói chuyện, cũng có người ta lạy. Nên ta lạy cái sự thanh tịnh. Bao nhiêu nhân gian tới than thở với Ngài, Ngài chỉ giữ nhân niềm tin thanh tịnh mà giải mở cho đối phương, để cho đối phương tự ngộ mà thôi, chứ không có bắt buộc. Hoàn cảnh là ân sư luôn luôn nó bắt buộc, sàng sảy đủ chuyện hết, nhưng mà nó hướng về thanh tịnh thì nó yên. Bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta nên làm cái gì? Khai thác lãnh vực thanh tịnh của chính mình, nó đi đến đâu, trong cái trì kỳ trí thanh nhẹ, thả lỏng, phát triển mọi việc trong không mà có. Thật sự nó như vậy. Cho nên hôm nay các bạn phải nhớ, ít có cơ hội mà được nghe những lời chân lý có thực chất. Vì từ hôm nay trở đi, các bạn về đây tự học nhau, dành những nhiều giờ thiền nhiều hơn để nghe lại những cuốn băng, những lời chân lý có thực chất. Mình nắm chân lý mà đi, không có nên dùng bên ngoài, không nhìn bên ngoài là bị gạt thôi. Tâm thức của chúng ta tự phát triển là chân. Ít có cơ hội nghe rõ chân lý, chúng ta dành thì giờ để nghe rõ chân lý và tu thiền nhiều, thì các bạn sẽ có kết quả tốt. Sau mấy ngày tịnh khẩu tu thiền ở nơi đây, các bạn sẽ gặt hái được rõ ràng thánh quang là gì, từ bi là gì, tâm tâm các bạn tự hiểu. Và năm đó về địa phương để độ tha, chúng ta thực hành nhiều lần vậy, được vững vàng rồi, thì chúng ta về xứ sở đau khổ của chúng ta, có thể đóng góp cho những người đau khổ trở nên vinh quang tốt đẹp và tương lai. Sẵn đây tôi xin tuyên bố khai mạc cho các bạn giữ lòng thanh tịnh, hướng trời Phật và cầu mong chư tiên chư Phật hộ độ cho cái đám người tu hành này. Càng ngày tiến tinh tấn thanh nhẹ hơn, phần đông chính họ phải tự phát triển, cố gắng nghe lấy lời chân lý mà để thực hành cho đến đích.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Hỏi: nhân ngày giỗ cha, gia chủ và vài bạn đạo ngồi thiền hướng thanh quang điển lành cầu nguyện cho cha. Sau buổi thiền, gia chủ nhận được lời cảm ơn là đã nhận thanh điển qua tư tưởng. Con xin thầy cho biết trạng thái này xảy ra đúng hay sai?
Trạng thái này có liên hệ thì luồng điển nó sẽ chuyển qua cho nhau, phát triển nhưng đồng đạo, đồng thiền luồng điển có cảm vào và giải mở tâm thức cho hành giả.
Cảm ơn thầy. Hỏi: kính thưa thầy, con có một thắc mắc. Có một người bạn đạo đầu trọc, nói là đầu trọc mà bóng láng là người đó tu cao. Còn người nào có đầu trọc mà không bóng láng là đầu không có điển, nghĩa là còn tu thấp. Vậy xin
người
thầy giải.
Bóng láng ăn dầu nhiều bóng láng. Ăn dầu nhiều nó bóng láng. Mà như người ta không ăn dầu, ta ăn rau đạm bạc thì nó có cái thanh quan nhẹ riêng biệt của chính nó. Chỉ có người tu nhẹ mới cảm thức được. Còn cái bóng láng là bề ngoài mà thôi.
Cảm ơn thầy. Hỏi: kính thưa thầy, cộng tu nên hơn hay là cô lập ở nhà để được thiền lâu thanh nhẹ tốt hơn?
Ý phát triển tự tu tự tiến quý hơn. Cộng tu mà ngồi trong đó nghi kỵ người này người kia người nọ không tốt. Cộng tu phải một ý chí cương quyết. Vô tu là mọi người phải cương quyết hướng về con đường mình tiến hóa cho kỳ được thì tốt hơn. Mà bước vô cộng tu mà nghi người này nghi người nọ là tạo hư cái luồng điển của xung quanh, không có ích gì.
Thưa thầy, trong phòng khách con có đặt một kiến vô vi, nhưng chồng con lại thỉnh một tượng quan thánh công để kế bên kiến vô vi. Không hiểu gì sao con rất sợ mỗi khi đứng một mình trong phòng khách này, nhất là vào buổi tối khoảng 7 giờ trở lên. Con thiền đã được gần một năm nhưng con chỉ cảm thấy mỗi lúc mỗi mất đi sự kiên nhẫn đang khi thiền vì quá khó chịu và bức rứt. Con xin cảm tạ ơn thầy.
Bởi vì tập quán của người tu vô vi và giải tiến tới thanh nhẹ không không, nhưng mà lấy hình tượng để án trước mắt chúng ta phải lấy bình tâm hướng về không không thì cái tượng đó không có gì. Nếu chúng ta thấy cái tượng đó, ông đó là ông quan thánh to quá lớn quá nhưng mà ông bằng đất phải hiểu rồi thì chúng ta tâm không có động. Mà thì cái cục đó là cục đất không có nghĩa lý gì. Chúng ta có thể làm chủ tình hình nó cho nó không làm chủ chúng ta được. Cho nên không có làm cho thần kinh chúng ta yếu được.
Cảm ơn thầy. Hỏi: con đang ngồi tĩnh tâm thì nghe trong người rần rần từ dưới đưa lên. Con liền trụ tâm lên đỉnh đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cả những sự rần rần liền rút lên hết trên bộ đầu. Con muốn biết sự rần rần đó là gì?
Rần rần đó là cái trược. Sau khi những thực phẩm mà chúng ta ăn nó cũng có phần trược. Cho nên khi mà ta định tâm nó chuyển giải trong thần kinh, nó đi lên, mà lên trụ lên trung tâm bộ đầu là giải mất rồi. Trụ được trung tâm bộ đầu là giải, không sao.
Thưa thầy, khi con soi hồn thì thấy một luồng điển màu xanh từ màng tang bên trái chạy qua bên màng tang bên phải, như thế có đúng hay không? Con kính xin thầy minh giải.
Hai xuất điểm đang tìm một giam điểm, cho nên pháp lý vô vi kêu chú ý trung tâm chân mày, cứ ngó thẳng một đường đó là phát triển một luồng điển tròn và tốt đẹp. Lúc đó mới thấy là luồng điển đó là chính ta xuất ra đi học đạo, hiểu được nhiều việc hơn, thông minh hơn xưa nhiều.
Hey. Vừa rồi con có nghe một bạn đạo hỏi là giữa ban ngày nhìn thấy các hột kim tuyến trong không khí. Con chưa bao giờ tu thiền qua, con chỉ mới đọc qua sách thiền nhưng con cũng thấy những hiện tượng tương tự này, kính xin thầy giải đáp cho con.
Cái đó là mình nhìn lên bên mình soi hồn đúng mức thì nhìn lên thấy hà sa rất nhiều. Khi mà nhìn lên trên trời thấy hà sa rất nhiều, cái đó là nó thanh lọc để đem những cái nguyên khí tốt lành cứu độ nhân sanh, cái đó tốt không có sao. Mà giữa ngực chúng ta được phát triển thì thấy được những cái điểm đó.
Hỏi: thưa thầy, gặp được vía thì hết dục, như vậy nếu không thích dục, không cần dục trước khi gặp vía, có phải là không bình thường không?
Không phải, cái dục là trượt mà thôi, do thức ăn cũng có, mà do cái ý chúng ta cũng có. Cái ý chúng ta hướng thượng thì luôn luôn hướng thượng mà tìm con đường giải thoát rõ rệt. Lo niệm Phật để tưởng tới Phật thì cái sự từ bi ban chiếu trong tâm thức của chúng ta càng ngày càng phát triển. Thì cái dục hình như quên tan biến mất. Mà nếu chúng ta hướng về đời, hướng về cơ thể, hướng về sanh lý, thì tự nhiên luồng điển nó phải trụ nơi đó. Dễ dục lắm.
Xin đội ơn thầy. Và sau đây là một câu hỏi của đạo hữu người Pháp. Tại sao nhiều khi con nhận thấy được luồng điển ở trên trung tâm bộ đầu và đôi khi lại không có? Tại sao lại không có sự điều hòa đó?
Tại nó không có sự điều hòa, nó cũng do vấn đề ăn uống, vấn đề suy nghĩ của chính mình. Nếu mỗi một ngày hôm nay mình hướng thượng, lo tu giải thì luồng điển nó mới trụ lên bộ đầu được. Mà ngày mai mình nghĩ chuyện của người khác và ăn uống mất trật tự thì nó sẽ tắt ngãn luồng điện đó.
Xin đội ơn thầy. Và sau đây cũng là một câu hỏi của đạo hữu người Pháp. Trong một ngày con phải thiền bao nhiêu lần?
Bây giờ Vô Vi đã lựa cái giờ thông khai của vũ trụ là giờ tí. 11 giờ đêm là bắt đầu là thiền được rồi. Nó dễ chịu hơn và để khai triển tâm thức. Bởi vì hằng ngày chúng ta vì đời đạo, Vô Vi là đời đạo sống tu, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải phục vụ xã hội mới có cơm ăn. Về thì 11 giờ khuya chúng ta có bắt đầu thiền được rồi. Giờ đó thì việc gì cũng làm xong, lo tinh tấn tu thiền. Thì giờ đó là giờ tí thông khai, trí óc cho ta chỉ có mở và không có bị nghẹt.
Xin đợi ơn thầy. Và sau đây là cũng là câu hỏi của đạo hữu người Pháp, của Win Carla Joseph. Con có thể làm pháp luân chuyển minh sau khi thiền định hay không?
Được, cái đó là giúp cho cái bộ ruột tốt. Làm pháp luân chuyển minh là giúp cho bộ ruột tốt, không sao hết.
Câu hỏi thứ tư, người ta có thể nghiên cứu kinh dịch và...
Cái đó là tùy theo sở thích của mọi người, nhưng mà cuối cùng của tử vi cũng chẳng đi đến đâu, mà cuối cùng của kinh dịch thì cũng trật lắc không có trúng. Nhiều người đã làm rồi, đã học, mà có khi đúng khi không. Nhưng khi thật là cái kinh dịch là mình làm pháp luân thường chuyển để cho kinh dịch cơ tạng thần kinh chúng ta khai thông, cái đó là điều cần yếu. Rồi tương lai các bạn không có học tử vi mà nháy mắt các bạn có thể thấy được cuộc đời người đó sẽ đi đến đâu. Lúc đó các bạn mới kinh sợ cái pháp này. Pháp này không phải giỡn. Dạy các bạn trở nên toàn khoa, không biết gì, nhưng mà thanh tịnh rồi các bạn thấy bi hiểu tất cả mọi sự việc, không có trở ngại, thấu triệt cái việc đó, nói đầu nó phải đúng đó.
Thưa thầy, tôi rất thích ra ngoài vườn hoa có cây lớn để ngồi soi hồn và thở pháp luân thường chuyển nơi vắng vẻ. Sau khi xong tôi thấy rất thanh nhẹ và có vài cơn gió mát và hương thơm của cỏ cây. Thưa thầy, như thế có tốt không? Và trong lúc con thiền, con nghe tiếng nói của thầy về đời và đạo trong băng, con rất cảm nhận là trúng 100%. Và con xin bái phục thầy đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để dìu dắt nhân loại trong trái đất này. Chị Nguyễn Phát Đạt.
Nếu mà thiền ở chỗ thanh nhẹ, vườn bông rất quý, chúng ta có thể hấp thụ được những sự thanh khí tự nhiên của vũ trụ vàng. Đó rất quý. Còn sẽ cảm thức được nhiều việc trong cuộc sống của tâm linh nếu chúng ta thường xuyên có tham thiền nơi chỗ thanh nhẹ.
Yêu thương nguyên lý chan hòa, đào sâu tâm đạo thật thà hơn xưa. Nhìn nhau cảm thức yêu nhiều, mẹ yêu tâm trẻ, mẹ yêu mọi người. Nằm trong tiếng nói giọng cười, giữ tươi tâm trẻ, người người lạc hoan. Đạo tâm khai mở ngập tràn, chung vui thanh tình cả mãn. Trong cõi phù xanh, mẹ yêu diệu tiên, con thành chân nhân. Tràn đầy nguồn lý thơm ơn, mẹ ban tình đẹp dài hơn dài mơ. Trong cõi vô sanh, mẹ yêu diệu tiên, con thành chân nhân. Tràn đầy nguyên lý thơm ơn, mẹ ban tình đẹp dài hơn dài mơ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.